Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian trôi mãi muôn loài đổi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh, lời danh tài sắc đa mang, chìm trong lạc thú truy hoang, đồng giày sẽ đọa thân ta, mang sống trong hơi thở. Qua bể phố tìm tới an vui, vì đường dài thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống nỗi trôi, sông trồng chẳng để muốn.
Sự tu tập của chúng ta thì quý vị thấy rằng cái vấn đề gì là cốt lõi quan trọng nhất trong sự tu hành? Niệm Phật, một vị nói niệm Phật hay nói gì khác? Vãng sanh, ai nói gì khác? Giữ tam quy ngũ giới. Rồi, đạo Phật là đạo nói lên sự thật, mình sống phải chân thật, cái đó là cốt lõi của sự tu. Rồi, ai nói gì khác nữa?
Ai di là Phật, tính hạnh nguyện thôi. Hạnh
à, có một vị nói tính hạnh nguyện, nhưng mà nhấn mạnh chữ hạnh, phải không? À, trong ba cái là tư lương của người niệm Phật, tính hạnh nguyện và nhấn mạnh cái chữ hạnh là phải hành chứ không phải là nói, phải không? À, rồi ai nữa? Không ai nói, Minh Thành nói à? Như vậy thì có mấy vị nêu, bây giờ để chúng ta kiểm tra lại. Có vị thì nói vãng sanh, mà vãng sanh là kết quả. Ở đây hỏi cái chỗ mà trọng yếu của cái sự dụng công tu hành á, mà nói vãng sanh là kết quả, rồi giờ nói giải thoát cũng là kết quả luôn, phải không? Bây giờ nói rằng trong cái sự tu á thì mình á thực hiện cái gì là quan trọng nhất? Cô nói đi.
Theo con nghĩ tu á là sửa, là dẫn, là con đường dẫn dắt mình giải ba nghiệp tham sân hận, nhờ cho mình không có luân hồi sanh tử, tử sanh mà đáo đi đáo lại hít ta bà này nữa.
À, tu là sửa đổi ba nghiệp, dẹp tham sân si. Rồi
dạ, để cho mình được giải thoát.
Rồi ai nói nữa? thôi ha. À, như vậy là bữa nay mình thành học được nhiều quá chừng rồi, phải không? À, ai cũng nói hay hết trơn, phải chưa? Có người thì nói niệm Phật tha thiết, phải không? Thì cái người nói hạnh đó thì cũng giống vậy thôi, hạnh là hành trì đó, thì cũng giống vậy. Rồi một vị nói là đạo Phật là sự thật, mình phải sống chân thật. À, rồi nói chung là hai ý kiến. Một là niệm Phật tha thiết chí thành, à, gọi là hạnh chuyên, phải không? Tinh sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Còn một vị á là nói là đạo Phật là sự thật, mình sống tu là phải tu thiệt chứ đừng tu giả, phải không? Quý vị tu thiệt chưa? Lâu lâu có lộn vô tu giả không? Đó, quý vị thấy chưa? Bây giờ như vậy nói cái sự tu, nói cái sự chân thật đó là nó rất là quan trọng. Niệm Phật cũng phải niệm bằng cái tâm chân thật, phải không? Chân niệm Phật mới được. Như vậy đạo Phật chúng ta đó nói là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ sự thật. Đức Phật ra đời là chỉ nói lên cái sự thật để mình hiểu, mình nhận được sự thật, mình sống đúng theo sự thật. Thì như vậy đó mình không còn mê lầm nữa. Thì giờ quý vị sống theo sự thật nhiều chưa? Có gì thì nói phân nửa, có gì nói 2/3, còn mấy người kia thì im re cười cười thôi, phải không? Là có khi 20-30 thôi. Biết Phật nói vô thường giả biết, phải không? Biết là ta bà khổ cực lạc vui biết, nhưng mà lâu lâu rồi cũng quẹo, phải không? Lâu lâu cũng mê lại đó. Thì như vậy thì bây giờ làm sao để mà chúng ta đã nghe đã hiểu rồi, phải không? Quý vị có hiểu rõ cuộc đời này là vô thường tạm bợ không? Hiểu. Mạng sống này tồn tại bao lâu? À, có người nói chỉ trong một hơi thở thôi, hiểu luôn, phải không? Rồi, trên tới cái nội tâm của mình, cái buồn thương giận ghét ra, cái đó phải tâm thiệt của mình không? Cũng không thiệt, biết luôn, phải không? Từ thân, từ tâm, từ cảnh giả vô thường, hơi thở mong manh tạm bợ thì biết hết. Nhưng mà quý vị lâu lâu có bị tham sân si nhiều không? Ai chọc câu gì tức lên lúc đó kèm lại được không? Thấy gì đẹp còn tham nhiều không? Rồi nằm xuống rồi có ngủ yên hay còn lo suy tính đủ thứ? Đó, quý vị thấy chưa? À, thì như vậy là cái lỗi đó là từ đâu? Mình phải tìm ra nguyên do tại sao mà mình học, mình hiểu, mình biết hết mà giờ mình dụng công không được. Mình bị cứ quên cái câu niệm Phật hoài mà niệm chúng sanh nhiều hơn. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ chúng ta đó, cái quan trọng trong sự tu hành đó là chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta là phải đó tỉnh thức không quên, luôn luôn mình canh chừng tâm ý, tỉnh thức không quên. Hôm nay mình thành nhắc quý vị đơn giản thôi, thức chứ đừng có ngủ, phải không? Tỉnh thức không quên. Tỉnh thức mà mới thấy được sự thật, phải không? Mình không quên á thì mình mới có được chánh niệm. Chứ còn mình quên á thì nó chạy theo cái mê lầm phiền não, chạy theo cái vô minh tâm tối. Như vậy quý vị đang ngồi đây là tỉnh thức hay đang ngủ? Tỉnh thức thiệt không? Cái chữ tỉnh thức này nó có nhiều ý nghĩa lắm, phải không? Thức là không có ngủ, không có nằm hái khò khò đó, đó gọi là thức. Nhưng mà cái chữ thức này, cái nghĩa tỉnh thức này, nghĩa tỉnh thức bình thường của thế gian. Còn giờ mình hiểu cái nghĩa tỉnh thức sâu của đạo Pháp á, thì á, tỉnh thức là không có mê. Mà sao gọi là mê? Mê là nhìn sai, nhìn lầm, không đúng sự thật. À, nhìn thấy cái kia là đẹp, là bền, là chắc. Cái đó là đúng hay sai? Là mê hay tỉnh? Nó là mê, mà mở mắt vẫn mê. Quý vị thấy chưa? À, cho nên nó là mở mắt chim bao á. Mở mắt chim bao. Bước là cái chỗ du lịch của người ta, cái chỗ khu tham quan du lịch đó. À, bước vô nhìn thấy cái bông, cái hoa hay cảnh này đẹp, nó ước gì ở nhà mình có loại này trồng, với cái tưởng tượng trong mình, nhà mình trồng trước sân, chung quanh công viên này kia, đương mở cái mà tưởng, tưởng nhà mình vậy đó. Hay là lại gặp chiếc xe hay gì đẹp ấy, chà, cái này nhà mình có cảnh gì chắc được ha. Lúc đó có phải là đang mở mắt chim bao không? Phải không? Cái cảnh đẹp ở trước mắt mình không thưởng thức được, mà mình nghĩ đem về mình đó, lúc đó mới đẹp. Phải không? Lúc đó mình mới hạnh phúc. À, cho nên chính vì vậy đó mà mình luôn luôn sống ở trong những cái ý nghĩ mông lung, những cái là ảo vọng, ước mơ. Ước mơ là đam mê, phải không? Mà nhiều khi cái sờ sờ trước mắt á, cảnh rất đẹp, rất là thanh thoát, mây trắng, trời xanh, cây bồ đề thì sồ sổ, phải trước chánh điện, phải không? Chim hót líu lo, gió thổi mát mẻ. Nhưng mà ngồi đó tính, không biết bữa nay mình đi tu nhà con có làm lỗ vốn không? Vậy thấy chưa? Không? Lúc đó mình không có thưởng thức được cái cảnh giải thoát, không có thưởng thức được cái cảnh thảnh thơi an lạc của tịnh độ. Ngồi ngay đây cái tâm mình yên tĩnh đó, đã là tâm tịnh, thân tịnh, cảnh tịnh đó. Thì chính ba cái tịnh đó đó mà mình thuần nhất dần dần đó, thì mình nhắm mắt mới được cái cõi tịnh trọn vẹn. Thấy chưa? Chứ giờ rủi như giờ đó mà quý vị thấy, giờ ví dụ đơn giản thôi, đừng nói xa xăm. Và có nhiều người mình thành thấy đi lên chùa hay trên núi cao hay là trong vườn sâu vậy đó, tính chương trình là đi lên 3 ngày, nhưng mà mới có ngày cái đòi về, hỏi sao nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu, rồi nhớ cái tủ nữa, tủ mà có mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ trong, mấy tờ giấy mỏng mỏng á, rồi lẹ lẹ đang về chứ ở không được, 3 ngày ở không được. Thì quý vị thấy như vậy là có bị buộc chưa, có bị ràng chưa, có bị siết chặt chưa, vậy về tịnh độ được không? Quý vị thấy chưa? Cho nên phát nguyện thì muốn về tịnh độ, thích lắm, nghe cảnh đẹp sung sướng rồi thích, nhưng mà như này không chịu bỏ, phải không? À, cho nên bây giờ mình phải kiểm tra lại, quan trọng phải là tỉnh thức chánh niệm không có quên. Cho nên á, Bồ Tát á, Tịch Thiên á, là một cái vị cao tăng đắc đạo đó, Ngài dạy chúng ta á, phải luôn luôn tỉnh thức. Những cái lời dạy của Ngài rất là tha thiết, chân thành. Minh Thành sẽ đọc lên để chúng ta nhắc nhở, chúng ta y theo đó mà ứng dụng tu tập, thì nhất định á, quý vị niệm Phật á, sẽ đạt được cái sự chánh niệm nhất tâm. À, ngay trong đời này của mình, Ngài dạy chúng ta dầu cho làm nhiều thứ bên ngoài mà không chịu tỉnh thức á, thì vẫn chưa phải là đi vô cái cội gốc của tu hành. À, cho nên Ngài nhắc tụng kinh khổ hạnh xa đà, nhưng tâm tán loạn cũng là vô công. Phật Đà cốt dạy tâm tông, không tường lẽ ấy trầm luân ba đường. À, quý vị thấy bây giờ Ngài nhắc chúng ta tụng kinh khổ hạnh xa đà, nhưng tâm tán loạn cũng là vô công. Tại sao vậy? Tại vì giờ quý vị thấy tụng kinh thì tụng cũng siêng năng lắm á. Có khi quy định ngày 2 hoặc 3 thời vô tụng thì chí thành tha thiết, nhưng mà trở ra ai nói một câu gì sốc không là tam bành lục tạc nổi lên đùng đùng. Thì quý vị thấy vậy thì sao? Sao? Có được an lạc không? Tại sao vậy? À, tại vì đó, mình á, vô mình tu với Phật thôi. Hay không, lại trước Phật thì mình tu, nhưng mà trở ra gặp mấy người kia nó ma phá tôi không, quý vị thấy không? Dòm mấy người khác ai cũng dở xấu, mà nhiều khi dòm ta ma nữa. Thì vậy quý vị thấy, nếu mình nhìn ta vậy thì ta nhìn mình lại thì sao? Nhìn mình lại thì sao? À, cho nên á, không phải chỉ tu ngay trong cái thời khóa thôi, mà ra khỏi cái thời khóa đó thì lúc nào mình cũng phải là tỉnh thức, luôn luôn nhớ. Nhớ cái gì? Mình thành nhắc quý vị, ai nhớ không? Hít vô à gì, thở ra Đà Phật. Nếu mình thường nhớ niệm Phật như vậy thì mình có thấy được mình đang dai mượn trong từng hơi thở không? Mượn vô à gì, trả ra Đà Phật. Mà sáng mình thành thấy quý vị vô chùa đó, người làm gì đó, ổ bánh mì ha, ăn tô hủ tiếu, à, lại làm gì đó, mượn vô đó, phải không? Rồi có trả ra không? Có không? Có ai không trả giơ tay coi. Quý vị thấy chưa? Ăn mượn vô, uống mượn vô, mà thở là mượn rất quan trọng, phải không? Từng hơi thở mượn vô, mà hít vô à gì, thở ra Đà Phật. Thấy cái mạng sống này chỉ trong một hơi thở mong manh, thì có gì đâu mà chấp nhất, có gì đâu mà buộc ràng, có gì đâu mà hơn thua, có gì đâu mà tức giận, phải không? À, như vậy thì tự nhiên á, chẳng những trong tụng kinh mình thanh tịnh, mà ra khỏi tụng kinh á, lúc nào cũng thở hết. Mà thở là nhớ mạng sống trong hơi thở, phải không? Thì như vậy đó, hằng nhớ mạng người chỉ trong hơi thở đó, là chúng ta nắm được cái cội gốc tu hành. Vì thấy phải vậy không? Cứ hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này mong manh tham làm gì? Mới khởi tham mà thôi, đừng chạy theo khổ lắm. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Cái nó đạp cái tham văng ra một muôn 8000 dặm. Cái sân cũng vậy, cái si cũng vậy, phải không? Tàn biến hết. Đó, cho nên nói Phật Đà cốt dạy tâm tâm, không tường lẽ ấy trầm luân ba đường. Dạy là để mình tỉnh thức cái trong cái nội tâm của mình. Mình không chú trọng vô cái cội gốc ở nơi nội tâm. Mà nhiều khi á, mình á, ông Phật đâu, lựa Phật kỹ lắm, lựa cái tượng thiệt đẹp mới chịu, phải không? Cái bàn thờ cũng thiệt đẹp, cái chung nước cũng thiệt đẹp, phải không? À, rồi cái áo tràng cũng lựa giải tốt, mà chỗ nào mai kiểu đẹp á, không thấy chưa? À, mà nhiều khi đẹp ngoài không à, mà chưa có chịu là trang nghiêm ở trong nội tâm. À, muốn trang nghiêm á, phải từng giây từng phút chánh niệm, hằng nhớ, khéo giữ đạo tâm thường như thế, thì đâu cần giữ các giới kia. Giữa đời ác độc xấu xa, nên xem tâm ấy như là vết thương. Ta lo chữa nhọt trên thân, sợ khi phát tác khó phần ở yên. A tỳ ngục khổ vô biên, tâm này ung nhọt đáng nên kinh hoàng. À, Bồ Tát dạy chúng ta sao? Khéo giữ đạo tâm thường như thế, thì đâu cần giữ các giới kia. Thật ra nói chúng ta là năm giới, nhưng mà thật sự nếu quý vị xét á, có phải từ tâm không? Thí dụ như nó muốn đi uống rượu, mấy ông bên Nam nè, muốn đi uống rượu thì từ đâu nó khởi lên trước? Tâm khởi lên, thích muốn đi, phải chưa? Mà lúc đó mình có nghe theo không? Nghe theo không? Đó, sao kỳ vậy? Quý vị thấy chưa? À, thì đó, lúc đó mà mình tỉnh giác chánh niệm thì mình dừng lại trong cái danh hiệu Phật, thì ngay đó là đâu có phạm giới. Còn nếu mình không chánh niệm, không tỉnh thức thì nó mới dẫn mình đi. Cho nên nói đó là mình giữ được cái đạo tâm như vậy đó, thì các giới kia tự nhiên nó được trọn vẹn. À, tự nhiên nó được trọn vẹn. Từng giây từng phút mình giữ gìn nơi tâm. Nói giữa đời ác độc xấu xa, nên xem tâm ấy như là vết thương. Coi cái tâm của mình nó giống như là cái vết thương. Tại sao vậy? Như mình bị chày, bị xước hay là bị té gì đó mà nó tổn thương, thì quý vị thấy mình giữ gìn những vết thương nó có kỹ không? Giữ kỹ không? À, sức thuốc phải không? Tẩy trùng vân vân. Rồi á, dán băng keo cá nhân hay là bao nhiêu thứ kỹ để sợ bụi dơ, phải không? Hay là nước nó thấm vào thì nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ làm độc vân vân. Thì bây giờ Ngài dạy chúng ta đó là cũng phải giữ cái tâm của mình giống như giữ vết thương vậy. Đừng có để cho cái bụi bặm, những cái chất dơ bẩn ở bên ngoài nó xâm nhập vô cái vết thương tâm của mình. Quý vị có giữ cái tâm của mình kỹ không? Có giữ kỹ không? Im re hết trơn à. Để không thôi không khéo là sáu cái thứ bụi nó bay vô. Quý vị biết sáu thứ bụi không? Biết không? Bụi gì? Đau con mắt sao? Chưa phải. Sáu trần đó. À, sắc đẹp, phải không? Tự nhiên thấy sắc đẹp cái bụi nó dính vô. Quý vị thấy chưa? À, rồi nghe cái tiếng gì ai khen lên, đọc cái tên mình vỗ tay rần 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 lên, chị đó là tu số một. Lúc đó là sao? Hỉnh cái lỗ mũi lên. Quý vị thấy chưa? Thì nhà ngồi niệm Phật cứ nhớ lại lúc ta vỗ tay quan nghênh mình đó, lúc đó có dính bụi chưa? Lỗ tai có bị dính bụi chưa? Bụi rồi đó, thấy chưa? Mà nghe khen dính bụi chứ bị chê có dính không? Càng dính thêm nhiều nữa. Quý vị thấy chưa? À, hoặc là bị phê bình chỉ trích gì đó còn dính còn nặng hơn nữa. À, rồi gì nữa? Mùi với vị cũng dính luôn nữa. Mùi cũng dính nữa. Thơm dính mắt vô mà hôi cũng dính luôn. Quý vị thấy chưa? À, hôi thì bực mình, phải không? Cự giận. À, còn nếu như thơm thì tham luyến, còn vị nữa. Chà, bữa nay sao nấu món này đặc biệt quá vậy, chị chỉ em nấu coi. Phải không? À, bây giờ thấy chưa? Rồi nhiều khi á, bài ra nấu nướng hết ngày, hết buổi, hết thời giờ tu, cứ nằm ba bữa cái bún bò quế. Phải không? Hai ba bữa cái sao? Gì? Mì quảng. Phải không? Ba bốn bữa cái gì nữa? Hủ tiếu Nam Giang. Phải không? Bốn năm bữa cái sao? Lẩu thái chua cay. Quý vị thấy chưa? Đó, thời giờ tu đó là bị dính cái bụi của cái lưỡi đó, vị trần. Bụi dính hết thời giờ tu rồi. À, rồi đó là với cái sự xúc chạm cũng dễ, phải không? Ngồi ghế salon nhúng nhúng và chịu. Mà vô nhiều khi lại mấy chùa quê ngồi ghế tre đau, phải không? Ngồi ghế salon quen rồi. Quý vị thấy vậy chưa? Đó, từ một cái mình suy ra nhiều thứ. Ở nhà mình quen rồi, đi đâu cũng bặn nhã cho thôi, lẻ lẻ về nhà thôi, phải không? Nhiều khi tu mấy ngày chứ, nhiều khi là có khi bỏ nửa chừng, gãy gánh nữa. Tại vì sao? Quen những cái tiện nghi vật chất đó, là những cái sự mà hưởng thụ. À, cho nên tất cả những cái thứ đó là bụi, nó dính vô tâm của mình. Rồi còn những cái ý nghĩ trong lòng mình nữa. À, những cái hình bóng mà mình thấy, mình nghe nó rơi rớt lại trong tâm của mình, thì á, mình ngồi hoặc mình nằm mấy người nó nhớ lại. Chính cái đó nó làm cho mình khổ. Đó là những thứ bụi. Quý vị có thường bị mấy thứ bụi này nó làm ô nhiễm không? Có không? Thế mình tu mình phải giữ tâm mình tịnh chứ, phải không? Giờ tu sao phải giống như lá sen vậy đó. Nước đổ lá sen nó không có dính, phải không? Tu giống như nước đổ lá sen chứ đừng giống máy hút bụi, phải không? Chứ đi đâu cũng hút bụi, về nhà đổ ra không ai chịu nổi hết, mệt rồi. Quý vị thấy chưa? À, là đừng để cho bụi nó dính. Có cái câu A Di Đà Phật đó, phải không? Cái trí sáng mình thấy mạng sống trong hơi thở đó là cái bùa hộ mạng, là bảo vật. Cho nên bụi nó vừa bay vô cái gặp A Di Đà Phật, trí sáng chiếu ra cái tự nhiên đó, sao dính không được, nó rơi rớt xuống hết, phải không? À, thì như vậy đó là mới là biết giữ cái tâm cho tịnh. Cho nên là ví dụ chúng ta đó là giống như là mình giữ gìn cái vết thương, sợ nó phát tác. Mà nếu như mình để cho nó phát tác, để cho nó trần, nó dính bụi vô dơ, thì nó lôi mình vào trong cái A Tỳ địa ngục. À, nó đau khổ vô cùng vô tận. Bồ Tát nhắc chúng ta rất là tha thiết. Bồ Tát Tịch Thiền chắp tay thành khẩn khuyên nhau, giữ tâm cốt yếu gồm thâu hai điều: một là chánh niệm thường theo, hai là tỉnh thức lúc nào tâm lung. Bồ Tát chắp tay thành khẩn khuyên nhau, khuyên bảo nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình gì? Giữ tâm cốt yếu là gồm có hai điều. Thứ nhất là gì? Là chánh niệm thường theo. Thứ hai là tỉnh thức lúc nào tâm lung. Lung là tâm buông lung á. Như vậy chánh niệm thường theo. Chánh niệm là sao? Con vị nói chánh niệm là tâm lúc nào cũng nghĩ tới Phật, không có vọng tưởng thế gian, phải không? Chánh niệm có nhiều cái mức độ sâu cạn khác nhau. Có khi mình chánh niệm những cái đơn giản thôi, là mình làm gì mình biết cái nấy. Chứ nhiều khi á, có những trường hợp đó, cầm món đồ đó rồi điên hồi, không biết món đồ đó nằm đâu nữa. Có gì lâu lâu có vậy không? Đó, người đời gọi là quên, nhưng mà trong đạo gọi là thất niệm, là mất chánh niệm, là không có tỉnh giác. Cho nên mình làm mà mình không biết, mình để đâu mình cũng không hay. Thì vậy đó gọi là không có chánh niệm, thất niệm vân vân. Là làm cái gì mình nhớ cái nấy, mình nói ra mình phải nghe rõ từng cái lời nói của mình. Mình á là đương sắt gọt khoai tây cà rốt hay lặt rau, phải biết rõ công việc mình đang làm. Đang uống nước hay là ăn cơm, mình biết mình đang uống nước ăn cơm. Nhưng nhiều khi á miệng thì nhai cơm, nhưng mà tâm thì sao? Đang giận tức ai, buồn phiền ai á, phải không? Thì như vậy đó là mình không có chánh niệm trong khi ăn, trong khi làm việc. Rồi tiến hơn mức nữa đó là chúng ta niệm Phật đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, lúc nào mình cũng mới nhiếp tâm trong cái danh hiệu Phật từng hơi thở hết. Vì một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị nhớ nhiếp tâm niệm Phật theo từng hơi thở được mấy tiếng? Mấy tiếng? Im ra hết trơn. Mấy tiếng? Con cô nói nửa tiếng nghe buồn yêu. Nhiều. Có người nói 6 tiếng. Còn ai khác nữa? Mấy ông nè được mấy tiếng? Tùy duyên thôi à. Chà, cái chữ tùy duyên này nó hơi đặc biệt á. Nghe thấy không? Tức là lúc nào nhớ niệm còn thôi, không nhớ thì thôi, phải không? Không được, tu không tùy duyên được, mà là luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn cảnh tỉnh mình cái nhiếp này. Nó vừa phóng tâm rồi mình thâu nhiếp trở lại liền, không cho nó chạy ra. Cho nên nói là chánh niệm rồi mình phải là tỉnh thức. Tỉnh thức là thấy rõ tất cả sự vật biến đổi tạm bợ mong manh, lúc nào cũng thấy rõ được rồi gọi là thức. Mà lúc nào thấy thiệt, thấy đẹp, thấy bền, thấy chắc, lúc đó là ngủ mê, mở mắt nhưng mà vẫn mê thôi, phải không? Cho nên hai cái điều chính yếu là chánh niệm, tỉnh thức. Kẻ thân bệnh thì không còn sức làm việc gì lợi ích cho ai. Tâm mà phiền não xử sai, thiện hành thật cũng không tài nào xong. Bây giờ nói rộng ra chút nữa là Ngài nói chúng ta đó, bây giờ nói cái người muốn giúp đỡ mọi người, mình muốn làm những việc thiện, việc lành để mà hỗ trợ cho người khác, thì Ngài nói chúng ta đó giống như là cái người bệnh không còn sức, thì làm sao mà làm việc được cho người khác. Quý vị thấy không? Giống như mình bệnh, mình có giúp ai được không? Hay là người ta phải giúp mình? Khi mình bệnh, mình nằm chỗ đó, mình có giúp gì được ai không? Ta nấu cơm, nấu cháo, bưng tới chỗ luôn, mà có khi phải đút nữa, phải không? Thì giống như người bệnh thì đâu có giúp được ai. Đó là nói thân bệnh. Bây giờ Bồ Tát nói chúng ta đó là tâm mà phiền não xử sai thì thiện hành thật cũng không tài nào xong. À, bây giờ nãy nói thân bệnh thì không giúp người khác, giờ tâm bệnh giúp người khác được không? À, tâm bệnh thì rất khó giúp người khác, đang bị phiền não nó sai khiến, nó là hành hạ mình, nó chỉ huy mình. Quý vị có bị phiền não chỉ huy không? Sao kỳ vậy? Mình tu mình phải chỉ huy phiền não nha. Tại sao để cho phiền não nó chỉ huy mình? À, quý vị thấy không? Con thưa với Phật rằng con phải gắng cố gắng nhẫn nhục, con gắng cố gắng con tập nhường nhịn từ bi, phải không? Dặn lòng là nhất định mình từ nay thì sao phải nhẫn, đừng có gây lộn với ổng nữa, phải không? À, nhất định là phải nhẫn, nhưng mà tới chừng á đụng cảnh đụng nguyên lúc đó là sao? Kèm không được. Thưa thầy, lần thứ nhất con kèm thầy, lần thứ hai con cũng nam mô vậy đà Phật gắng kèm thầy, mà lần thứ ba con kèm không nổi nữa, nhất qua tàm thôi, bùng ra cái lựu đạn nổ. Quý vị thấy không? Đó, cho nên như vậy cái mà niệm Phật mà mình chỉ kèm tâm á thì chưa có giải quyết vấn đề trọn vẹn. Quý vị thấy phải vậy không? Có những cái việc nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà niệm Phật thì tâm nó yên, phải không? Mà có những việc quá lớn nên niệm có chấn áp được không? Chấn nổi không? Không nổi. Thì bây giờ tới lúc đó phải làm sao? Lúc đó phải làm sao? À, chấn không nổi rồi. Quá quá mạnh, phiền não quá lớn rồi. Rồi sao? À, cho nên Minh Thành mới nhắc quý vị đó. Minh Thành phối hợp với câu niệm Phật, vừa định mà vừa tuệ. Chứ còn nếu mình niệm không á, là chỉ có định thôi, mình đè nén xuống thôi. À, nhưng mà đụng cảnh duyên lớn là chịu không nổi, kèm không nổi. Còn nếu mình niệm mà mình thấy được mạng sống mày trong hơi thở thì lúc đó sao? Không cần kèm, phải không? Lo hít vô thở ra, ở đó là khì chết nè, ở đó là hơn thua nhau chi. Ngay lúc đó là trí huệ nó giải tỏa cái vấn đề cội gốc. Đó, cho nên á là chúng ta làm sao phải giữ cái tâm mình nó không có bị bệnh. Thân bệnh thôi chứ tâm đừng bệnh, phải không? Tâm bệnh là làm sao giúp người khác. Chính vì thế cho nên á, nếu mà quý vị tu mà đúng, mà quý vị chữa cái tâm quý vị cho khỏe đó, cho tốt á, thì tự nhiên là quý vị lợi ích cho nhiều người trong gia đình lắm. Hồi xưa nó chưa biết tu đó, nói thì đang chút bà cự, hở gì là giận, chút là buồn. Bây giờ từ ngày biết niệm Phật nghe Pháp rồi đó, nhu hòa, tha thứ, bao dung độ lượng, hoan hỷ, phải không? Từ bi, trí tuệ. À, thì như vậy thì trong gia đình mình có thương mình nhiều không? Thương nhiều không? Quý mình nhiều không? Bà đi niệm Phật nghe Pháp đâu dẫn tôi đi theo tôi tu với ông xã mình á. Con á, mẹ niệm Phật ở đâu, mẹ tu đâu, dẫn cho con đi tu theo, mẹ tu hay quá à. Thì như vậy mới trúng á, phải không? Cái niệm Phật càng ngày càng khó ra, càng ngày càng sân si, vậy mệt rồi. Này tẩu quả nhập ma, quý vị thấy chưa? Đó, ví dụ như ông già này niệm Phật nhìn cái mặt cái quan hỷ liền vậy đó. Quý vị thấy không? Còn nhiều vị khác nữa, nhìn gương mặt là thấy biểu lộ ra được cái quan hỷ quan. Đức Phật A-di-đà có ánh sáng là quan hỷ quan á, là ánh sáng quan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm thấy rõ, cái trí huệ thấy rõ, không có thiệt. Không có thiệt cái chấp chi, mà không chấp thì buông xuống rồi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thì vui tươi, mà vui tươi là quan hỷ. Thấy chưa? À, như vậy mình tu được vậy đó là tâm mình khỏe, tâm mình mạnh. À, thì như vậy mình mới có thể chữa trị cho những người tâm bệnh ở trong gia đình của mình chứ. Vậy quý vị chữa bệnh cho nhiều người trong gia đình mình chưa? Minh Thành hay nghe tâm sự nó, thầy ơi con tu đâu cũng được, người ngoài nói dễ lắm, ở nhà con nói không được thầy. Có vậy không? Là tại vì mình chữa tâm mình nó chưa có được khỏe lắm, cho nên ta thấy mình bệnh thì ta cũng bệnh theo luôn. Quý vị thấy chưa? À, cho nên giờ chữa tâm hết bệnh đi là sẽ giúp được nhiều người. Ngài nhắc chúng ta Người không tỉnh thức trong tâm thì không nhớ được pháp phần hay ho. Những gì học bởi văn tư như bình rò rỉ nước vô chảy dài. À, đây là nhắc chúng ta sao? Người mà không có tỉnh giác trong tâm á thì không có nhớ được Phật pháp, không có nhớ được những cái đạo lý. Quý vị để ý chỗ này rất quan trọng. Băng nào cũng nghe, đĩa nào cũng coi, sách nào cũng đọc, thầy nào giảng cũng có mặt tham dự hết. Nhưng mà giảng xong rồi hỏi thầy giảng gì, quên trơn rồi. Hay lắm nhưng mà quên trơn. Hồi bữa nay má đi tu, má lại nghe pháp tham dự cho thầy giảng gì vậy? Hay lắm con ơi, hay lắm. Hỏi giảng gì? Không nhớ, má không nhớ, quên hết rồi. Vậy thấy chưa? Đó là không có chánh niệm, không có tỉnh thức. Đó, thành ra giờ đó, ở đây ngài nói đó, giống như cái bình mà nó bị rỉ chảy, thì như vậy đó, đổ vô nhiều nước đó, thì sao? Chảy ra ngoài hết trơn, đâu có chứa lại được. À, không có chứa lại được. Cho nên á, cái văn, cái tư, văn là mình nghe, rồi tư là mình phải nghiền ngẫm suy tư. Mà nghiền ngẫm suy tư á, thì là một bước tiến bộ rồi đó. Bây giờ Minh Thành nói quý vị kỹ cái chỗ này, ba bước trong cái con đường tu học trí tuệ. Thứ nhất á, là mình nghe. Mình nghe, nghe mình học, mình đọc. À, thì bước này quý vị có rồi. Bây giờ Đức Phật nói là mọi vật luôn luôn ở trong cái sự biến đổi, thân mình dai mượn. Mình nghe mình hiểu, phải không? Rồi mình trở về nhà mình có nghiền ngẫm suy tư vấn đề đó không? Cái này chắc ít lắm ngồi im re ngỡ ngàng hết trơn, phải không? Cái bước thứ hai là tư huệ. Hồi nãy là cái trí huệ do nghe, à, do đọc. Còn bây giờ cái trí huệ do suy tư. Cái này rất quan trọng, rất quan trọng. Cho nên chính cái chỗ này thiếu á, cho nên Minh Thành nghe Phật tử tâm sự nhiều lắm. Thầy ơi sao con nghe con hiểu con biết hết trơn thầy, mà con khổ quá à thầy, khổ quá à. Quy y nay 30 năm rồi, biết hết trơn rồi mà sao con khổ hoài vậy thầy, tu sao không hết khổ? Là tại sao vậy? Nghe mà không có nghiền ngẫm, không có suy tư, không có chiêm nghiệm. Giống như là quý vị thấy giờ mình bệnh, đợi bác sĩ khám, nói ra chứng bệnh của mình đúng luôn rồi, rồi ông cho mình cái toa, một cái toa thuốc, 5-10 loại thuốc gì đó, kêu đi mua. À, bây giờ mình đi mua về xong rồi mình để đó, mình không uống thì có hết bệnh không? Hết không? Biết bệnh luôn rồi, có thuốc sẵn luôn rồi, mà giờ không uống thì có hết bệnh không? Không có hết bệnh, phải uống thuốc. À, mà uống đây không phải uống là có 3 ngày rồi ngừng, không phải đâu. Ta cho uống 10 ngày, phải uống 10 ngày mà kêu cử với món gì cũng phải cử nữa, phải không? Hoặc là uống vô rồi thì đừng có là uống thuốc xong rồi đừng uống chanh liền hay ăn vài đậu xanh vậy nó rã thuốc hết nữa. Phải có nhiều thứ nữa, chứ không phải uống xong mà cái rồi đó. Thì như vậy thì cái bước thứ hai của sự uống thuốc đó là phải nghiền ngẫm. Quý vị có nghiền chưa? Có ngẫm chưa? Hay là nghe xong rồi để đó? Phải không? Bây giờ nghiền sao? Sáng mở cửa thấy chiếc lá vàng rơi, ngay chỗ đó mà mình nghiền. Nghiền cái gì? Mấy bữa trước nó xanh, bữa nay nó vàng rơi xuống rồi, phải không? À, biến đổi rồi. Rồi lên bàn Phật cúng bưng cái bình bông xuống, bữa hẩm chân thì đẹp lắm, bữa nay bưng xuống thì nghe cái mùi ra làm sao? Lúc mà bông héo bưng xuống nghe mùi ra làm sao? Bưng lẹ lẹ đang đổ, có gì thấy chưa? Hôm trước thơm, bữa nay hôi. Hôm trước tươi, bữa nay héo tàn. Hôm trước đẹp, bữa nay xấu. Cái lá nó cũng vậy, cái bình bông cũng vậy, mình có giống vậy không? Đó, lấy cái đó mà nghiền ngẫm. sáng lại, chải cái mái tóc đầu, nhìn cái mặt, nhìn vô mấy cọng tóc bạc cho nhiều nhiều, chứ đừng thấy cái nhổ lẹ lẹ. Còn có người nhuộm nữa chứ, che giấu sự thật. Vậy thấy không? Học đạo là học sự thật. Tới sự thật tới rồi không chịu. Sao mấy 70 rồi nhưng mà ai khen, sao không thấy trẻ quá vậy, giống 40 quá vậy, mừng húp mà. Vậy đó, rồi làm sao nói là học đạo sự thật. Gạt là chịu, mà ta nói thiệt cái giận. Sao chị bữa nay sao coi sao mà tiều tỷ xanh sao vậy, bệnh nặng hả, có bệnh gì hả? Mà miệng không có gì hết, trong bụng về giận, nói chuyện vô duyên. Ta nói sự thật mà không chịu, thì vậy làm sao giác ngộ, quý thấy chứ. Và không đợi ta nói mà tự mình phải quay lại để nhìn, dòm cái hàm răng của mình, nhìn cái mái tóc của mình, ngắm trong gương để thấy được cái làn da của mình. Ngồi hồi đau lưng nhức cẳng tê giò, ngay chỗ đó mà quán chiếu, ngay chỗ đó tu tập. Bưng lên ăn thấy ngon cỡ nào, hồi trả ra thấy nó như thế nào, ngay đó mà quán chiếu. Cho nên nhiều khi nói này thì quý vị thấy giống như là nó hoạch tẹ, nó trắng ra. Chứ mình không học đạo mà sự thật mà không nói trắng ra mình không có ngộ được. Quý vị thấy không, hồi xưa đó, thời Đức Phật á, ở Ấn Độ có những cái rừng Thi Lâm á, cái thầy chết là bỏ trong đó đó. Rồi mấy thầy lại đó mà quán chiếu cái thân nó từ tươi thắm cho tới lúc mà nó xanh sao rồi, nó chảy ra nước hôi dơ như vậy rồi thành bộ xương vậy đó. Ngồi đó mà quán chiếu cái lẽ thật của thân này, cho nên các vị nó mới đắc đạo, mới hết những cái tham dục, những cái là mà mê lầm. Còn mình giờ đó, quý vị biết cái chỗ nào là thơm nhất trong nhà không? Ai nói chúng cười là có một hai người ngộ, cái chỗ thúi nhất là chỗ đó nó thơm nhất. Quý vị thấy không? Phải vậy không? Đó là mình che đậy sự thật, mình sống trong cái giả dối suốt cuộc đời. Cho nên mê lầm mãi mãi. Bây giờ chúng ta đó phải nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm ở đâu? Nghiền ngẫm ngay nơi bản thân của mình. Đó là cái chìa khóa để mà công phu. Đó là cái cốt lõi của sự tu tập. Đó là cái căn bản của tất cả Phật Pháp. Không có nói gì khác hơn. Đức Phật tuyên bố rằng ta không có nói rằng ta đạt được cái sự giác ngộ cứu cánh khi nào ta chưa thấu suốt trọn vẹn về thân tâm của chính ta. Như vậy tất cả giáo pháp của Phật á, đều nhằm có mục đích á, là để cho mình quay lại để nhận thấu suốt rõ cái sự thật ở ngay nơi chính bản thân của mình thôi. Ngay nơi đó mà mình quán chiếu nghiền ngẫm. Ngay nơi đó đó mà mình á, ứng dụng tu tập. Đó là mình á, có cái trí huệ về phần si tư là bước thứ hai. Chính do cái si tư, cái nghiền ngẫm đó, cho nên á, là quý vị thấy hồi xưa có những vị á, cư sĩ, những vị xuất gia rất nhiều ngộ đạo ngay trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Có một cái cô cư sĩ đó, cổ giàu cũng nghe Đức Phật dạy về mọi vật nó biến đổi, nó vô thường, chỉ trong khoảnh khắc. Cô về cô nghiền ngẫm, cô suy tư, cô tu tập, nghe rồi đem về nhà nghiền ngẫm, chứ không phải nghe xong mà tin liền. Về coi thử có đúng vậy không, thì cô nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui. Cái bữa nọ cô đang xào món đồ xào cho ông chồng, làm cơm trong bếp xào, xào qua xào lại, lửa nó phật, nó cháy vô cái chảo đồ xào đó. Thì như vậy nó cháy lên cái chảo, tất cả món đồ, thức ăn, thực phẩm như nó cháy đen khét hết á. Ngay cái chảo khét đó, cổ chứng tam quả vào dòng thánh, sạch hết những cái phiền não, chứng được cái quả thứ ba của bốn quả thanh văn. Rồi sau đó là xuất gia trở thành á, vị là thánh giả của ni chúng. Rồi á, lại có những thầy tỳ kheo nghe Đức Phật dạy á, cuộc đời là đau khổ, rồi cái mấy vị đó nghiền ngẫm si tư, đang bưng bình bát thất thực ở trên đường cũng nghiền ngẫm những cái sự đau khổ của thế gian, bỗng nhiên đạp trúng cái gai, đạp trúng cái gai, cái ngày đau quá, ngày đứng lại đó nghiền ngẫm về cái sự đau khổ của thế gian, thì ngay lúc đó ngày chứng quả à là ngày lúc đạp gai luôn. À, quý vị thấy không? Không, mà như vậy là tại sao? Tại vì mình học á thì mình cứ nghiền ngẫm, mình suy tư, mình tưởng tượng cái của người ta. Bây giờ nó tới ngay bên mình, lúc đó đâu cần tưởng nữa, ngay đó chứng kiến thấy luôn, thấy luôn là ngộ, thấy sự thật là tức là ngộ đạo chứ có gì đâu. Thì như vậy tại sao mình nằm mình bệnh lại là tu không được ha? Chỗ này kiểm tra lại coi, bệnh có nhớ niệm Phật, có thấy cái thân này mong manh sắp sửa ra đi, đừng quyết chí về Phật, hay bệnh nằm đó rên, bệnh là buồn, sao con cháu đứa nào lại thăm hết chứ, giận, không ai quan tâm hết, quý vị thấy chưa? Cũng ngay cái chỗ đó mà người ta lấy chỗ đó làm cái động cơ, cái động lực thúc đẩy để người ta đạt được cái chỗ trí huệ, mà cũng ngay chỗ đó mà lại là làm cho mình đưa vô cái chỗ phiền não khổ đau. Thì giờ quý vị chọn cái nào? Vì mốt bệnh đựng than nha, bệnh đựng trách phiền con cháu không nuôi, không nuôi một mình chứng ngay cái thân này luôn, mình nghiệm ngay cái thân này luôn, nó là đau là khổ là bệnh hoạn, còn mau giảng sanh nữa chứ, phải không? Buông bỏ nó để giảng sanh vậy còn nhanh nữa chứ, vậy còn sợ bệnh không? Em đề hết trơn, chắc còn sợ quá vậy. Thấy không? Ngay cái chỗ đó mà mình nghiền ngẫm quán chiếu, đó là cái bước á, cái tu tập thứ hai đó, tư huệ, nghiền ngẫm suy tư phát sanh trí huệ. Mà cái trí huệ này mà khi quý vị được rồi đó, nó rất là sâu sắc, nó không có mất. Còn cái trí huệ kia đó học thuộc nhưng mà rồi vài bữa nó quên, còn trí huệ này không có quên, không có quên từng hơi thở rồi đâu có quên. Mà nghiền ngẫm như vậy thời gian nó tới cái mức độ nó thuần thục rồi đó, thì không cần nghiền ngẫm gì, tự nó thấy rõ, giống như cái gương trong, trắng tới thì hiện trắng, đen tới hiện đen, xanh hiện xanh, đỏ hiện đỏ, vàng là hiện vàng. Thì đó là được cái tu huệ, trí huệ rốt ráo của cái bước thứ ba. Cho nên đó là ba cái bước mà tất cả chúng ta thường nói là tam huệ, ba cái loại trí huệ mình ứng dụng. Dù có tính đa văn tinh tấn, tỉnh giác không cũng chẳng ít chi, nghĩa là khi mất chánh tri liền xa tội lỗi sân si đủ điều. Đó là nhắc chúng ta đó, dù cho mình có lòng tin, dù cho mình có nghe nhiều như nãy đã nói đó, dù cho mình có tinh tấn siêng năng, nhưng mà mình không tỉnh thức thì cái kết quả của nó cũng không có đến mức trọn vẹn. Không tỉnh thức, tinh tấn rất nhiều nhưng mà đốn củi ba năm thiêu con giờ, quý vị thấy phải vậy không? Bao nhiêu cái tinh tấn mà chỉ có một giây phút mình kèm không được thôi thì mình bung ra cái rồi tan tành hết trơn. Ví dụ như quý vị mình làm ơn cho người đó 20 năm, giúp đỡ người đó, lo lắng, thậm chí là nuôi dưỡng người đó, nhưng mà trong một phút giây mình nổi lên cái cơn tam bành lục tạc, sân si, phải không? Tức tối lên, mình có một lời nói hay hành động gì đó mà xúc phạm nặng nề tới cái tự ái của người ta, thì lúc đó 20-30 năm kia người ta còn nhớ không? Còn nhớ không? Khó nhớ lắm. Mà ta nhớ cái này không à? Nhớ cái cần giận xúc phạm ta không? Phải không? Có khi từ cái ân đó mà nó biến thành quán thù, chỉ trong một phút chốc, không có giữ được cái tình thức chánh niệm. Cho nên á, canh chừng tâm ý đó, giữ được cái chánh niệm là cái mấu chốt quan trọng của sự tu. Cho nên nói đó, nghĩa là khi mất chánh tri liền xa tội lỗi sân si đủ điều. Mất cái tỉnh thức đó thì bao nhiêu cái lỗi khác nó phát sanh, mình không có có lường trước được. Lỗi không tỉnh thức thường theo, sao đuôi thất niệm ngõ hầu hại ta, cướp bao công đức hà sa, khiến xui ta đọa nẻo tà ác kia. Mình mà không có tỉnh thức á thì nó sẽ làm cho mình bị lãng quên. Mà lãng quên thì sao? Thì nó cướp hết bao nhiêu những cái công đức, việc lành, việc thiện mà mình đã làm, khiến cho mình rơi vào con đường xấu, đường ác. Giống như nãy đã nói, bọn giặc bất chánh tri thất niệm luôn rắp ranh cướp thiện pháp mình, pháp thân huệ mạng tiêu dên, lắp đường đến cõi nhân thiên tốt lành. Vậy nên hành giả tu tâm không lơi chánh niệm trong tâm ý mình, nhớ luôn tai họa voi điên, tức thì chánh niệm ở yên tâm này. À, nói chúng ta là cái tâm mà lãng quên, cái tâm mà mê lầm đó, nó giống như là tên giặc. À, nó luôn rình rập để mà nó cướp mất những cái công đức pháp lành của mình. À, cái pháp thân huệ mạng là cái trí huệ của mình đó, nó cũng bị tiêu tan hết. Rồi chẳng những không có được đi tới cái cảnh cực lạc, mà cõi người, cõi trời nó cũng là bích lấp. Tại sao vậy? Tại vì cái mất chánh niệm đó, nó sẽ dẫn dắt mình vào trong ba đường ác. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng là giữ gìn, giống như là canh chừng cái tâm mình, giống như canh chừng cái con voi mà nó bị sai, nó uống rượu sai, hay là con thú dữ, con ngựa hoang, hay là con voi dữ vậy. À, khi mà nó mà xông pha rồi thì mình không có lường trước được, không có ngờ được. Cho nên là luôn luôn canh chừng tâm ý từng giây từng phút, nó không có quên. Thì như vậy, tóm lại buổi nói chuyện hôm nay là nhắc tất cả quý Phật tử với cái vấn đề là tỉnh thức không quên. Tỉnh thức nhớ cái gì? Nhớ gì? Hít vào A Di, không? Thở ra Đà Phật. Danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm mình yên định, cái trí huệ của mình sáng tỏ, thấy rõ mạng sống này trong một hơi thở. Mà thấy rõ mạng sống mình trong hơi thở, ngay lúc đó là mình tỉnh thức. Tỉnh thức thì mình không còn chạy theo những cái tham muốn thấp hèn của thế gian, những cái nóng giận si mê, những cái hơn thua tranh đấu. Mình buông bỏ được thì tâm của mình thảnh thơi an lạc. Ngay khi sống thì đã hạnh phúc, mà lúc nhắm mắt thì sao? Thượng phẩm thượng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ thì cho quý vị có những vấn đề thắc mắc thì hỏi trong vòng khoảng 15 phút. Có ai có vấn đề thắc mắc thì hỏi.
Nam bạch thầy, những cái người lớn tuổi thường ngày thay lành chuỗi và niệm Phật, mà rồi lúc mình bệnh á thì không có lành chuỗi, mà nói năng thì cũng còn rõ tiếng, hỏi thì biết hết, mà tai không có cần chuỗi, mà tai cũng lần lần vậy nè thầy, mà kêu niệm Phật thì cười thôi chứ không niệm Phật, như vậy có được giảng sanh không thầy?
Cái này Minh Thành cũng đâu có biết, sao Minh Thành dám nói được, phải không? Nhưng mà mình thấy ở cái chỗ này, cái gì cũng vậy, là cái nghiệp của chúng ta rất là quan trọng. Cái nghiệp tức là cái hành động, mà cái hành động nó tạo thành một cái thói quen thì gọi là nghiệp lực. Gọi là nghiệp lực tức là cái hành động mà nó tạo thành thói quen thì nó có một sức mạnh. Thì như vậy, quý vị chọn cái nghiệp thiện hay là chọn nghiệp ác? Ai cũng chọn nghiệp thiện, phải không? Thì chính cái vị tu đó là đã chứng minh cho mình thấy, đã thành công ở trong cái nghiệp thiện, phải không? Tức là tuy tay không chuỗi nhưng vẫn là, đó là cái nghiệp thiện nó đã quân tập thuần thục. Cho nên như vậy chứng tỏ đó đã có cái kết quả khá, chứ không phải là không. Còn cái việc giảng sanh được hay không, Minh Thành không dám nói. Lấy gì để làm bằng chứng mình dám nói, Minh Thành còn chưa biết nữa, phải không? Nhưng mà thấy được là cái sự thành công của cái nghiệp thiện nó đã quân tập thuần thục trở thành thói quen. Đó là một bước thành công. Hòa thượng, cố hòa thượng viện chủ của chùa Bửu Liên ở thành phố quận Bình Thạnh, Minh Thành ngày xưa ở đó tu học 15 năm. Thì khi mà hòa thượng còn sanh tiền á, thì ngài là được các vị tôn túc rất là cung kính tôn trọng. Cung kính tôn trọng ngài ở điểm nào? Ở cái điểm ngài tụng kinh niệm Phật rất là chí thành tha thiết. Mà một cái hình ảnh mà làm cho Minh Thành suốt đời không quên được về hòa thượng trong vấn đề tụng kinh á, là hôm đó Minh Thành từ dưới quê lên trên chùa Bửu Liên đó để tu học. Thì cái đêm đầu tiên, nửa đêm Minh Thành giật mình thức dậy là khoảng 2 giờ mấy khuya. Thì cái hình ảnh mà Minh Thành bắt gặp được á, là một ấn tượng sâu sắc và tới mãi bây giờ không quên. Là 2 giờ mấy khuya mà hòa thượng đang ngồi lụm cụm, 90 tuổi rồi, ngồi lụm cụm ở trước bàn Phật á, hòa thượng tụng kinh. Mà cái thời khóa của ngài tu á, đều đặn như thế, 95 tuổi cũng vậy. Dầu cho bệnh hoạn, thậm chí á, đi không được á, thì chú thị giả kè hòa thượng bên, hòa thượng đi kinh hành. Ăn cơm rồi cũng đi kinh hành chánh điện. Một mình ở trong phòng cũng cúng quả đường, giống như nghi thức của đại chúng. À, mà mắt là không cần đeo gương, 90 mấy tuổi. Mà niệm Phật vô cùng tinh tấn mà tụng vạn Phật. Tại hòa thượng lớn tuổi quá rồi lại không nổi. Hòa thượng cứ một danh hiệu Phật, hòa thượng xá, một danh hiệu Phật thì xá vậy. Thì đó là hòa thượng á, là xá lại trong kinh vạn Phật. Khi mà hòa thượng bệnh cũng tương đối hơi nặng, thì ngài mới đọc danh hiệu vạn Phật không, ông thị giả ông mới kiểm tra kiểm chứng lại, ông đem cái cuốn vạn Phật ra kế bên, ông dò điểm trúng hết, từng câu trúng hết, mới nhưng mà mới vạn Phật. Thì quý vị thấy là sao? Đó là cái nghiệp lành thiện đã quân tập tới chỗ thuần thục chín mùi. Chính cái chỗ đó mà cái ngày mà hòa thượng giảng sanh á, là một cái ngày mà thật là cái bằng chứng hùng hồn cho cả đại chúng. Buổi sáng hòa thượng dùng sáng xong rồi súc miệng, cái leo lên giường nằm ngủ an lành như vậy đó. Rồi hòa thượng dặn dò hết mọi việc rồi, súc miệng xong, ăn sáng súc miệng rồi leo lên giường nằm cái ngủ luôn. 95 tuổi mà trong cái trạng thái mà chánh niệm giảng sanh. Đó là cái gương để tất cả chúng ta noi theo, để mà cố gắng chọn cái nghiệp lành, chọn cái điều thiện để mà quân tập. Thì tới cái ngày mà mạng chung á, ngày cuối cùng của mình nhất định á, là nó sẽ đi theo con đường lành, đường thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Theo tục lệ xưa đó, thì ngày Tết hàng năm thì con cháu cúng cơm cho ông bà cha mẹ, người thân quá giảng á, thì thường đốt giấy tiền, vàng bạc, quần áo. Đốt như vậy là đúng hay sai? Người chết có nhận được không? Và nhận tiền bằng bạc ấy thì để làm chi? Quần áo giấy đó có cần không? Thì quý vị thấy đốt ra đúng hay là không đúng? Trong đạo Phật mình thì không có nói cái vấn đề này, phải không? Cái thứ hai nữa đó là theo quý vị thấy á, là cái tiền thiệt còn chưa chắc có xài được không, chứ đừng nói tiền dởm coi chừng bị bắt, phải không? Nếu xài tiền đó là bị bắt à, phải không? Thành ra đó là chúng ta biết được cái đạo lý nhân quả nghiệp báo. Mình làm lành làm thiện thì cái phước nó đi theo mình, làm xấu làm ác thì cái tội đó theo mình. Mình không lo cái gốc mà lại chạy đi theo lo cái ngọn, phải không? Cái gốc là cái gì? Là cái ngày ông bà cha mẹ mình á, ngày giỗ, ngày kỷ đó, thì mình làm gì? Niệm Phật để hồi hướng công đức, tụng kinh, phải không? Để hướng về, hoặc là mình làm việc lành thiện, bố thí cho người nghèo hay cúng dường tam bảo vân vân, để mình gieo thêm cái nghiệp lành nghiệp thiện cho người đó, phải không? Chứ còn á, có khi á giết gà giết heo giết vịt vân vân mà nói rằng thương cha thương mẹ lắm mà giết ăn cho cúng, mà cúng xong mình ăn hết trơn à, quý vị thấy chưa? Rồi đãi đằng này kia thì như vậy đó, mình nói mình thương lắm mà cái người thân của mình á là quải trên vai hai cái gánh đá thiệt là nặng, mà đi đường xa mình nói thương, mình bỏ thêm 7-8 cục tảng đá xanh lên, vậy có thương không hay là hại? Cho nên á, giết heo giết gà giết bò giết vịt sát sanh là một lẽ là có tội thôi chứ không có phước. Bất hiếu chứ không phải có hiếu. Cái thứ hai nữa là cái giấy tiền vàng bạc cái đó là mê tín chứ không có thật. Cái mình phải thấy được cái nhân quả nghiệp báo của đạo Phật nói.
Dạ, mô Phật, thưa thầy, nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bất kỳ lúc nào mình niệm cũng được hay là lúc nào mình phải lên trên bàn Phật trang nghiêm mình mới niệm được? Ví dụ như bây giờ em đi chợ đạp xe đạp trên đường gì đó, em có thể niệm Phật được hay là không? Hay là đang nấu ăn rồi mình muốn niệm Phật, mình cũng như là mình có cái tâm mình muốn niệm như vậy thì có được hay không?
Có một Phật tử hỏi, mình niệm Phật thì lúc nào cũng niệm được hết hay là lên chánh điện bằng Phật trang nghiêm mới niệm được? Thì ở đây, ở trong chư tổ dạy, Phật dạy chúng ta là tất cả mọi cái hành động, tất cả mọi cử chỉ, tất cả mọi lúc mọi nơi đều niệm được, chứ không có phải là lên bàn Phật ngồi trang nghiêm mới niệm được, còn ở dưới không niệm được. Bất cứ nơi nào, lúc nào, giờ nào mình đều niệm được. Nhưng chỗ này phải nói rõ để em thôi, có nhiều người mượn cớ này nguy hiểm, nói rằng con đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm chứ khỏi cần thời khóa, khỏi lên chánh điện gì hết á. Thì cái đó không phải. Mình phải có định thời khóa, một ngày là niệm mấy thời, một thời bao nhiêu sâu hay là bao nhiêu tiếng đồng hồ thì có niệm, cái thời đó phải có định khóa. Còn ngoài cái thời khóa đó ra đó là mình tu thêm, mình bòn mót thêm, mình tu thêm nữa, chứ không phải nói rằng con đi đứng đồng hồ lúc nào cũng nhớ rồi cần gì phải thời khóa thì cái đó không được, phải không? Khi mà mình lên chánh điện trước Phật trang nghiêm á thì cái tâm mình dễ nhiếp, cái thân mình nó yên, cái cảnh nó lặng, cho nên á, cái niệm của mình á, nó có cái sức mạnh hơn, nó chuyên nhất hơn. Còn khi ở bên ngoài á, cảnh động nhiều, cho nên nó nhiếp niệm hơi khó hơn. Nhưng chúng ta cũng tập dần dần để mà cho tịnh niệm tiếp nói thì mới đi tới cái chỗ nhất tâm không loạn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con pháp danh Minh Tâm, con vừa nghe thầy nói về vấn đề niệm Phật cầu giáng sanh của hòa thượng của chùa Vũ Liên, thì tu pháp môn Tịnh Độ của chúng con là chỉ lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật lễ một lễ như vậy. Và theo cách tu của hòa thượng ở chùa Vũ Liên thì niệm Vạn Phật, tức là một niệm một câu trong kinh Vạn Phật rồi lại một lễ như vậy. Con muốn thầy, con xin thầy phân biệt giữa hai pháp môn cầu giảng sanh của hòa thượng ở chùa Liên với lại pháp môn Tịnh Độ của chúng con là chỉ niệm danh hiệu của Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, chứ không có niệm danh hiệu nào khác. Và xin thầy chỉ dạy cho chúng con được biết cái phần nào mình nên làm, cái nào là tốt. A Di Đà Phật.
Thật ra đó, mình tu thì nhớ một điều rất quan trọng: nước bốn biển chỉ có một vị là vị mặn, giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị là vị giải thoát giác ngộ mà thôi. Cho nên á, chúng ta nên tránh cái sự phân biệt tông phái rất là quan trọng. Nếu mà mình phân biệt nhiều về cái này á thì á, nó rơi vô trong cái nhân ngã cao thấp.
Hòa đúng sai hay dở.
Thành ra cái chỗ trọng yếu của tất cả pháp môn của Đức Phật á, là phải thấy cho được cái sự thật. Như nãy đã nói, thấy được sự thật. Chỗ này Minh Thành nói rộng một chút để chúng ta lấy làm kết thúc của nói chuyện hôm nay. Phải lấy cái chỗ thấu suốt được sự thật làm cội gốc của tu hành. Nếu như mình tọa thiền mà mình thấy cái gì cũng đẹp, gì cũng thiệt, hết trơn, gì cũng bền chắc, hết rồi mê theo, thì vậy thiền có đạt được định không? Hờ, phải không? Nếu mình niệm Phật mà mình thấy gì cũng thiệt, cũng đẹp, cũng bền chắc hết, vậy niệm Phật có được nhất tâm không? Hờ, nếu như mình trì chú mà mình thấy cũng giống như nữa, có đạt được tam mật tương ưng không? Như vậy, tất cả tâm phái, tất cả pháp môn của Phật, trọng điểm là thấy được lẽ thật. Lẽ thật đó là gì? Mạng sống chỉ trong một hơi thở, mọi vật tạm bợ mong mong manh. Nếu mình thấy được cái chỗ đó căn bản rồi, niệm Phật nhất định được nhất tâm, lại Phật cũng đạt được tam muội, trì chú thành tựu tam mật tương ưng, ngồi thiền cũng minh tâm kiên tâm. Thì như vậy là tất cả pháp môn không có khác, mà khác ở nơi người. Bây giờ cái quan trọng mình có sống đúng lẽ thật chưa, phải không? Mình có thấy được mạng sống này trong hơi thở không? Nếu mình thấy rõ được, nghiền ngẫm thì mình niệm Phật là được nhất tâm chắc chắn. Mình thấy rõ được vậy mà tụng kinh Pháp Hoa cũng vào Pháp Hoa tam muội. Mình thấy được vậy mà mình tu theo Hoa Nghiêm á, cũng thành tựu cái chánh định Hoa Nghiêm. Mình thấy được vậy mà mình tu á, theo á, cái pháp là trì chú và cũng thành tựu mật tông. À, thì như vậy trở lại cái vấn đề, nếu như mình thích, quan trọng ở chỗ căn cơ trình độ mình thôi, chứ ông Phật không có là mấy chục ngàn bao nhiêu dạng pháp môn nhiều như cát sông Hằng vậy đó. Rồi giờ mình nói cái nào cao, cái nào thấp, cái nào hay, cái nào dở. Thì như vậy là chỉ cần mình nắm cái cội gốc, rồi sau đó mình tu. Nếu như mình thích niệm Phật thì chiêm niệm thôi, nhưng mà phải thấy lẽ thật à, phải không? À, để buông bỏ. Còn nếu mà mình thích tụng kinh, tụng luôn một bộ Pháp Hoa cũng được đó, cũng thành công đó. Rồi tụng luôn một bộ Di Đà cũng thành công. Hay tụng một bộ Vô Lượng Thọ cũng thành công đó. Chứ mà đừng nói kinh của tôi ngon, kinh tôi mới số 1, còn kia không bằng đâu. Cái đó là nhân ngã rồi, chứ không phải là pháp của Phật. Bây giờ Phật nói ra thiền, Phật nói ra tịnh, Phật nói ra mật, rồi vậy cái nào cao? Kinh Pháp Hoa, nó kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, là trong trăm sông thì biển là lớn nhất, kinh này cũng như thế, phải không? Kinh này số 1, kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm cũng bậc thượng luôn, phải không? Kinh Niết Bàn, Niết Bàn cũng là bậc nhất luôn, phải không? Niệm Phật, niệm Phật cũng là đường tắt nhanh nhất, gọn nhất, tắt nhất. Rồi thiền cũng chỉ thẳng tâm người theo tánh thành Phật luôn, rốt cuộc cái nào cũng nhất hết, không? Không có cái nào nhị hết á. Thì như vậy đó là Hòa Thượng cũng là niệm Phật. Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Viện Chủ và Bửu Liên niệm Phật là chánh hạnh, ngài tụng kinh thêm, rồi ngài lại dạng Phật thêm. Thì giờ quý vị niệm Phật rồi có tụng kinh thêm không? Có không? Vậy giờ có khác pháp môn không? Hay là tối ngày chỉ niệm không, không làm gì hết, phải không? Thì như vậy là lấy một cái chính, rồi những cái khác phụ nó là trợ. Nhưng mà chánh trợ, chánh là cái mà mình thực hành thường nhiều, còn trợ là những cái phụ chút ít. Ví dụ như quý vị cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng làm từ thiện, quý vị cũng công quả, phải không? Rồi quý vị cũng lễ sám thêm, rồi quý vị niệm Phật làm chính. Nhưng mà cái chính của trong tất cả cái chính là cái gì? Thấy rõ được sự thật, mạng sống trong một hơi thở. Cho nên nói đạo Phật là đạo nói sự thật. Thấy được cái đó rồi, tu tất cả pháp đều thành tựu. Mà thấy ngược với cái đó, tu pháp nào cũng đều không thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.